Cho nên những người ở thế gian còn hay than thở và người đời không hiểu, động lòng nhưng mà không hiểu cái luật nhân quả. Chính luật nhân quả nó làm thì nó phải chịu. Cho nên chúng ta hiểu rõ, chỉ dùng lời khuyên để cho tâm linh nó được ngộ. Người tu vô vi càng ngày càng thấy rõ mình, cho nên dùng điển để độ nhân và khuyên giải cho họ ý thức được phần hồn là gì, thì tự nhiên họ sẽ mạnh dạn lên và giải tỏa những cái bệnh hoạn sẵn có của chính họ. Hành giả là điều quan trọng. Hành giả tại thế sống ở đời cũng đang tu học, luôn luôn gặp nghịch cảnh vì sự ham muốn, rồi mới hồi tâm, rồi mới thấy rõ cái lòng tham của con người là không đấy, đó là nguy hại vô cùng. Lúc đó chúng ta mới thức tâm và dẹp bỏ cái phần tham đó, chúng ta mới vun bồi sự sáng suốt, tiến hóa. Cho nên càng ngày càng tu thì cũng không có thể không có dùng ngôn ngữ nhiều để kích động người khác, nhưng mà dùng sự thầm kín để sửa tâm linh của chính chúng ta là điều quan trọng. Sự thanh nhẹ nó sẽ về với chúng ta, và chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đang hưởng cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, không phải là ăn vật chất nhiều ít nhưng mà vẫn sống an nhẹ. Rồi từ từ chúng ta mới diệt cái tánh hư tật xấu và bỏ hết tất cả tánh hư tật xấu, thì trong đó chúng ta mới đạt sự sáng suốt vô cùng, nhiên hậu mới an vui. Nhiên hậu chúng ta mới thấy là con đường đi chúng ta phải đi và cần phải đi mãi mãi trong cuộc hành hương của chúng ta, không phải có bao nhiêu đó mà đủ đâu. Nhiều người nói rằng tôi đã đi như vậy và tôi đạt như vậy, tôi thấy như vậy, tôi đã ngộ Phật ngộ tiên, là tôi đắc đạo. Chưa đâu, phải tu nữa, phải tu nữa. Phật tiên còn tu, huống hồ chúng ta không tu. Cho nên người hành giả không bao giờ xưng hô ta là đắc đạo, ta là Phật, ta là Thượng Đế, không. Chỉ biết rằng ta có trách nhiệm phải sửa ta và tu tiến. Ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới đạt được sự siêu văn minh của Thượng Đế ân ban. Nên không nên xưng danh ta là một vị này, vị kia, vị nọ. Đó là đặt vấn đề sai lầm cho tất cả mọi người. Cho nên nhân gian chưa có trình độ, không hiểu, tưởng Phật là cao quý, tưởng Phật là lớn hết. Thì thật Phật là nhân nhân giai thành Phật, trở về với nguyên căn sẵn có thanh nhẹ của chính mình, bước vào thanh giới, học từ bi và thực hiện từ bi mà thôi. Một người thức giác là học Phật lý và tiến triển tới vô cùng. Cho nên người thế gian kêu Phật, nhưng mà không hiểu cái giá trị của chữ Phật là gì. Phật là về điển giới, thiên thượng, nhân gian, vũ trụ cộng lại đó, nó mới tạo thành một cái cung ở thế gian, cũng như cơ thể chúng ta có sự quanh co, nhưng mà điển âm và điển dương hòa hợp nó thành chữ Phật. Thì cái Phật đó là nguyên lý cấu tạo của cả càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta hướng về cả càn khôn vũ trụ, hỏi ta là gì, ta là ở trong Phật tánh. Thì Phật tánh càng ngày càng sáng suốt, càng sống trong hòa đồng, chứ không phải Phật để đè ép người ta, Phật để uy hiếp người khác, không có điều đó. Nhưng mà Phật là người đi trước và mở ra hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì mới ảnh hưởng và rút kéo cái phần trược điển của người tại thế đã ô nhiễm rất nhiều kiếp. Cho nên người hành giả đã thành công ân độ cho những người mới bước vào truy tập chân lý và được hưởng phần thanh điển đó mà thôi. Chứ không Phật là một quyền thế gì, không có. Phật là luôn luôn trở về không, là vô danh. Cho nên người đời còn nghĩ sự sai lầm đó chỉ có một phần điển, một điểm lanh linh quang thanh nhẹ mà thôi. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng ý thức rõ sự chấp mê tại thế, ở thế gian trong lẫn quẩn trong vòng chấp mê mà thôi. Nói vị này cao hơn vị kia cao hơn vị nọ, rồi rốt cuộc rồi tôi được biết vị này và tôi được học với vị kia hành thì không bao giờ tôi đến. Cho nên chúng ta phải đi trong trung dung và thực hành, nhất quyết phải thực hành cho kỳ được. chứ không nên ý lại bất cứ một vị nào. Bởi vì vị nào họ cũng hành mới thành đạt, thì chúng ta chỉ có hành mới có thành đạt. Cho nên hôm nay tôi đến đây với các bạn, và tôi mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội đàm đạo và có sự thắc mắc về trong cái thực hành. Tôi muốn ân giải cho những người thực hành, vì tôi đã đi trước, tôi có thể chỉ đường chỉ lối cho các bạn để thực hành. Và tất cả những sự thắc mắc trong nội tâm nên cống hiến ra để cho huynh đệ vô vi được đồng học và thấy rõ ta có nhiệm vụ và phải thực hành để đi tới, để tìm ra sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đồng trong một khuôn mắt mũi tai miệng, nhưng mà tâm thức khác và tiền kiếp tu khác. Có nhiều tu, nhiều người đã tu nhiều kiếp, và nhiều người bắt đầu mới hiểu con đường tu qua những cơn vầy xéo ác mộng của tâm linh, ngày nay mới tìm tới để hiểu Phật tiền. Thì đó là chúng ta có cơ hội để bàn bạc, học hỏi và tiến hóa trong chu trình tiến hóa sẵn có của chính chúng ta. Cho nên huynh đệ tu học về vô vi luôn luôn phải hướng tượng và phải biết cái thể xác này là một cái tiểu thiên địa hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, không bao giờ ngừng nghỉ được. Nếu chúng ta không có hấp thụ thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống. Thì cái sự tâm thức lớn rộng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là chỉ có thanh điển mới có khả năng, còn thể xác này không có khả năng, nhưng mà chỉ hướng một phần hỗ trợ của thanh khí điển mà thôi. Còn cái tâm thức thanh điển của chúng ta mới là hòa đồng tiến hóa và đi tiến tới cái chỗ đời đời bất diệt của phần hồn, mới kêu bằng giải thoát. Cho nên chúng ta lại có nhiều tài liệu sáng suốt, có đủ thứ tài liệu để hỗ trợ cho chúng ta qua trường học, qua cảnh đời, qua lời nói thị phi của chính mình, và qua những hành động bất chánh của chính mình. Ngày nay chúng ta mới ăn năn và gọt rửa. Càng ngày càng chịu gọt rửa thì càng mở trí, càng ngày càng chịu từ bỏ những sự ô trược đê hèn thì nó càng sáng suốt và đưa tâm linh tiến tới chỗ vi diệu không không. Lúc đó kêu bằng tiền tại thế, tâm chúng ta không động bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta thấy rõ bằng hồn, phần hồn bất diệt thì chúng ta không có làm điều xấu. Nếu chúng ta thấy rằng bản thể chúng ta là bất diệt thì chúng ta nên làm điều xấu. Vì bất diệt tôi phải bảo vệ để tôi sống đời đời. Nhưng mà cái này, cái thể xác là tạm, của cái là tạm, chúng ta không còn tham của cái và không có tròn đặt cái vấn đề chèn ép lẫn nhau để giết hại lẫn nhau, suy tư những điều bất chánh. Mà ngày nay chúng ta suy tư về hòa hợp, về tâm linh đời đời bất diệt, con một nhà. Thượng Đế đã ân ban phước huệ vô cùng để cho chúng sanh được tiến hóa, mở rộng được để cho chúng ta tiến hóa, nhưng mà chỉ mong sự thực hành của hành giả mà thôi. Ngày nay bao nhiêu lý thuyết tràn gian đại hải để ân ban tại thế, nhưng mà Thượng Đế chỉ chờ sự thực hành của các con Ngài trở về với Ngài mà thôi. Nhưng mà trở về với sự du dương thanh nhẹ trung dung, chứ không phải trở về với sự hỗn ẩu động loạn. Cho nên nhiều người đã lợi dụng lời nói của Thượng Đế, lời nói của Phật áp chế những hành giả tại thế, đó đều sai trái. Nhưng mà chúng ta đem ra phân luận và mổ xẻ những vị Phật đã thành công, Chúa Jesus Christ đã thành công và những vị tiên đã thành công bằng cách nào trong khổ hạnh. Vậy chúng ta đã khổ chưa mà chúng ta vội phê bình? Cho nên chúng ta phải chấp nhận hành khổ. Cho nên ngày đêm các bạn đã biết hành, mà hành đến nỗi các bạn thức tâm và chịu ngủ ngồi để phóng luồng điển đi lên hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì đó là các bạn đã lựa hướng đi trở về nguồn cội. Cho nên chúng ta còn phải giữ lấy đường lối đó, bởi vì đi lên thì cũng phải có sự thử thách, sự thanh nhẹ, có sự thanh lọc của bề trên. Cho nên sự nhồi quá của bề trên phải hướng độ chúng ta và cho chúng ta trồi sụp để thức cái dũng trí của chính ta có trì kỳ trí trở về hay là không, hay là đi nửa chừng rồi trở trở lại chỗ cũ, tánh hư tật xấu. Cho nên phải có những cái trường hợp thử thách đó. Cho nên tôi đã thường nói cho các bạn rằng, khi các bạn thành đêm nay hành, đêm nay thanh nhẹ, thì ngày mai phải có sự thử thách. Và sự thử thách đó các bạn còn sân si không? Còn buồn tủi không? Còn dục không? Còn hướng hạ không? Đó, đó là thử các bạn mà thôi. Vì bề trên có thử mới có cho các bạn nhập môn vô vi. Chứ không phải là tôi đăng ký cái tên là tôi nhập môn vô vi được đâu. Phải cực khổ, phải thực hành, phải đạt cái quân bình nhưng họ mới nhập được vô vi môn. Cho nên mọi người phải thực hành. Người vô vi phải dùng ý chí của sẵn mình, sẵn có của chính mình. Và luôn luôn sống trong dũng chí du dương hòa cảm, chứ không có sự kích động và phá hoại nữa. Vì chúng ta thấy rằng chúng ta có một kho tàng vô tận của Thượng Đế ân ban. Cho nên chúng ta phải trì kỳ trí thanh nhẹ để hưởng tất cả những cái gì bề trên ân độ cho chúng ta. Cho nên các bạn càng tu càng thấy tâm thức nó vô cùng cởi mở, thương yêu xây dựng, thương tất cả muôn loài vạn vật. Và hướng ước mong được hướng độ tất cả tâm linh cho những người đã bước vào tu. Ban đầu 6-7 tháng, 1-2 năm muốn rủ người này người kia tu. Nhưng cần phải mình tu nhiều hơn. Hướng thiên, rủ thiên hạ tu, mình không tu thì cũng không được. Cho nên có nhiều bạn cũng có làm tốt, đã rủ nhiều người tu nhưng rốt cuộc rồi cũng bỏ tu. Cái đó là tại sao? Vì chưa dũng chí, chưa ý thức được, chưa ý thức được cái phàm, cái chân trong họ. Cho nên họ bị phàm ngã lấn áp, họ tao trượt và rước trượt, cho nên họ bị động loạn. Và cái đó là cái sự thất bại trên đường cuộc hành hương. Rồi không biết chừng nào mới trở lại vào cái dung điểm thích tâm ở lúc trước. Cho nên ở thế gian đã có cảnh đau khổ và đã có thiền liền cho chúng ta thấy rõ cảnh địa ngục. Nếu chúng ta không biết ăn năn sửa thì một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về với dùng điểm đó. Cho nên chúng ta còn bao nhiêu điểm thì sẽ nhập vô giới nào, đó đều có luật định và ân định. Cho nên điểm nhiều thì được ở giới cao, điểm thấp thì ở giới thấp. Cho nên các bạn tu ở đây, tôi luôn luôn đề cập đến điểm giới là tập trung phần thanh điển của các bạn. Rồi các bạn mới trở về với ở giới cao hơn và sáng suốt hơn. Thì lúc đó các bạn mới tận hưởng tất cả những cái gì sẵn có của bạn. Và bạn thấy đây là một sự kỳ diệu khoa học quyền bí ẩn tàng trong tâm thức các bạn. Lúc đó các bạn mới sử dụng ý chí vô cùng và an lành tu học, không còn bơ vơ động loạn nữa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.